Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Di Giáo, tức là lời dạy sau cùng của Đức Thế Tôn. Ở đây hôm bữa chúng ta học qua cái chỗ là khổ đế, thì hôm nay chúng ta học qua cái phần tập đế, tức là nguyên nhân của khổ, tức là sở dĩ mà chúng ta có cái quả khổ, sanh già bệnh chết, quán tán hội khổ, ái biệt ly khổ, cầu bắt đất khổ, ngũ ám xứ thành khổ. Nó phải có cái nguyên nhân chứ không phải tự nhiên nó có với mình. Mà nguyên nhân của cái khổ đây á, là do gì? Tức là tham, sân, si, mạng, nghi. Thì chúng ta học lần lần tại sao có nguyên nhân của khổ. Ở đây sở dĩ mà chúng ta có cái quả khổ là do chúng ta tham. Thứ nhất là tham gì? Thường thường bây giờ mình đi vào cái vấn đề cái phần tu tập mình trước, tức là mình tham ăn, phải không? Tham ăn, tham mặc, tham ngủ, trong các loại tham đó. Mà nếu mà tham được thì chúng ta vui, mà tham không được thì chúng ta sân. Từ cái sân đưa đến cái si. Chẳng hạn như bây giờ mình vào đây mình ham ăn hoặc là mình ham ngủ không á, mình biết chắc chắn rằng mai này mình sanh ra đời nó không phải là được cái thân tướng của con người nữa, mà nó chuyển thành thân tướng khác. Quý thầy thấy á, cho nên mình đến đây mình tu tập để mà chấm dứt khổ đau á, là mình đi theo cái quy chế của thiền môn. Đây lần lần quý thầy sẽ thấy mình càng tu mình càng sợ. Hay như mình vào đây mình ngủ không á, mình không có chịu tu tập dụng công á, thì mai nay mình sanh ra đời nó không phải là cái thân tướng của người, mà thành gì? Và thành thú, nó chuyển theo thành thú. Vào cái thời Đức Phật có một thầy sa di chuyên ăn ngủ không, đụng đâu ngủ đó. Thì một hôm Phật nói là cái thời mà Đức Phật di vệ, tức là thời quá khứ lâu xa, ông đã từng là thầy tỳ kheo, mà do ông ăn ông ngủ không cho nên ông rớt trong cái lòi sâu, rồi bọ ốc. Mà sau khi mà rớt trong cái lòi đó rồi tới mấy quãng năm, rồi chuyển lần lần, bây giờ ông sanh làm người, gặp ta ra đời, được cái túc duyên ngày xưa ông đã gieo duyên với Tam Bảo, mà do ông quên, bây giờ ta nhắc lại cho ông nhớ. Ông giật mình, rồi từ đó vì sao ông gắn gỗ tu học, sau này chứng quả là hán. Cho nên mình tham, tham thì nó nhiều mặt lắm. Hay như mình thấy một cái món đồ cổ rất là quý, mình khởi cái lòng tham lên á, mà nếu mà cái lòng tham mình nó không thỏa mãn thì nó đi đến cái lòng sân hận, cái lòng bực tức. Hạn như sáng nay mà cỡ chừng 4 giờ hoặc là 4 giờ 15 mà kêu quý chú mà không có chịu dậy tổ thiền, nhiều khi mình bực tức, mình khó chịu. Thì cứ một ngày mình gieo những cái hạt giống xấu đó, mà gieo những hạt giống xấu đó rồi đó, thì bắt đầu nó chiêu cảm. Nó chiêu cảm không phải là mai sau, mà trong cuộc sống giữa đời thường này. Sau này mình lớn lên mình gặp những cái chuyện trắc trở nó đến, thứ nhất là bệnh tật, thứ hai là mình làm cái việc gì nó không thành tựu. Cái hạn như có những người họ đi nước ngoài đi, họ đến họ phỏng vấn cái là đậu liền. Nên tôi nói lần lần chúng ta sẽ thấy cái chướng gì. Còn mình cũng đến phỏng vấn tới đâu rớt tới đó. Hoặc là mình làm bất cứ cái sự kiện gì nó cũng bị trục trặc hết, nó không có được như ý muốn của mình. Nó lạ kỳ một cái điểm. Cho nên và cái phần này là tại sao á, mà ở đây có một số quý thầy thường thường nhắc nhở cho mình ý thức được cái vấn đề đó. Mà một khi mà nhắc nhở người ta cũng mệt mỏi lắm, chứ không phải là ta sung sướng. Ta nhắc nhở ta mệt mỏi lắm. Cho nên và cái phần này là sau này mấy thầy lớn rồi đó, trưởng thành thì mới thông cảm với người trước. Hồi xưa chúng tôi vào thiền viện cũng vậy, cũng không bao giờ thông cảm với những người đi trước. Sau này lớn lên rồi mình mới thấy được cái thông cảm người trước, là người ta sợ mình rớt xuống những cái đường khổ, đường xấu. Cho nên quý thầy lớn mới nhắc nhở, sách tấn cho mình. Rồi đến cái gì nữa? Tham, sân, si. Thứ bốn tức là mạng. Mạng có bảy mạng. Thứ nhất là gì? Mạng tức là hơn người ít mà nghĩ mình hơn nhiều. Tức là mình hơn người ta một chút xíu thôi, hơn về mặt học đi, rồi cái trình độ, cái sự hiểu biết của mình hơn người ta chút xíu thôi mà mình nghĩ luôn luôn mình hơn nhiều người ta. Rồi gì nữa? Kế là ngã mạn. Ngã mạn có nghĩa là mình ỷ mình tài giỏi, mình lóng lướt người khác. Hoặc là mình xem kinh mình hiểu nghĩa, hoặc là mình tụng nhiều hơn người khác. Mình sanh cái tâm ngã mạn lên. Mà cái tâm mình ngã mạn tăng trưởng thì tự nhiên cái phước mình nó ít, nó tổn giảm lần. Giống như bà thiền sư Pháp Đạt ban sơ lễ lục tổ, ông khởi cái tâm ngã mạn lên vì ông thấy ông tụng đọc nhiều. Cho nên mình thấy có những người mà trình độ người ta vừa thôi, không có còn cao, chẳng hạn như 12 hoặc là lấy cái bằng đại học là đủ. Mà còn những người mà có cái bằng tiến sĩ hay thạc sĩ gì đó, họ rất khó tu lắm. Cái đó nó cũng gọi là sở chi chướng. Mình thấy mình tài giỏi cho nên mình luôn luôn mình có cái tâm ngã mạn. Mình coi thiên hạ không có, giống như người ta nói là nhìn thiên hạ bằng hạt tiêu á. Tôi nghĩ cái tâm mình ngã mạn nó lấn lướt, cho nên cái pháp nó không có thành tựu được. Mà cái tâm ngã mạn này càng ngày nó càng lớn. Thì lúc bây giờ trong kinh Lăng Nghiêm nó là ma mị, cái nó ớt. Từ đó mình coi trên á, thì mình coi những bậc trưởng thượng ra gì hết. Dưới thì chúng ta lóng lướt. Cho nên cái phần này đại chúng phải lưu ý. Kế là quá mạng, tức là mình bằng người cho là hơn, người hơn mình cho là bằng. Tức là mình bằng người ta mà mình cho là hơn, mà người ta hơn mình cho là bằng. Kế là mạng quá mạng, tức là người hơn mình nhiều mà cho mình hơn người. Tăng thượng mạng là gì? Tức là chưa chứng thánh quả, tự cho mình chứng thánh quả. Tức là mình nói mình chứng thánh quả là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, tự cho rằng mình đã chứng thánh quả. Hoặc là mình nói mình tu tập được cái gì đó mà thật ra mình chưa được gì đó. Để cho người ta cung kính mình, rồi người ta mới đem cái phẩm vật đến cúng dường cho mình. Nhớ cái đoạn mà nhân duyên mà cái bà Mạc Lợi Phu Nhân mà bà đến bà đảnh lễ Đức Thế Tôn đó, mà có bốn người khiên kiệu đó. Thì Đức Thế Tôn có bốn người khiên kiệu ngày xưa đó, chính là thầy của con. Mà có năm người lận chứ không phải là bốn người. Còn một người nữa thì đang ở trong cung điện dọn vệ sinh những cái nhà xí. Vào thời xưa những cái nhà vệ sinh không có giống như mình, mà họ có một cái bôi nè, những cái vua chúa họ cầu họ rớt xuống, rồi cái người đó đem đi đổ. Bà mới khóc lóc và nói là bà không có hiểu, do cái vô minh trên bà không biết là thầy của bà. Nếu mà biết trước là thầy của bà thì không bao giờ bà đỡ cho những người này khiên kiệu bà. Thì sau khi bà nghe Đức Thế Tôn nói xong rồi thì bà ra bà cho những người đó về, không có làm nữa. Mà bốn người này lăn dài dưới đất khóc, không có chịu đi. Thì Đức Thế Tôn nói là những người này cái nghiệp họ vẫn còn, tức là cái thiếu nợ đó, nợ chưa dứt, cho nên đuổi cái máy họ không đi. Bà nó hỏi nguyên nhân là tại sao năm người này là thầy của bà. Thì Phật mới kể lại trong cái thời quá khứ lâu xa, bốn người khiên kiệu này với một người mà chuyên dọn vệ sinh nhà xí đó là năm thầy tỳ kheo. Mà vào cái thời đó thì kinh tế cũng khó khăn, cho nên đi khất thực rất là khan hiếm. Một hôm một thầy lớn nhất trong đó mới đưa ra một cái ý kiến: thôi bây giờ một mình tôi đi khất thực thôi, còn bốn thầy ở nhà đóng cửa thất lại. Tôi đi ra, tôi mới rao lên, tôi nói là bốn thầy chứng A-la-hán rồi, bây giờ suốt ngày suốt đêm chỉ ngồi thiền thôi, chứ không ăn uống gì nữa hết. Sau khi mà thầy tỳ kheo kia nói xong rồi thì tất cả thí chủ đồ các nơi ta đem đồ cúng dường rất là nhiều, mà trong số đó có một cái người thí chủ phát tâm nguyện là cúng đến khi nào mà mãn phần, tức là năm thầy tỳ kheo này mất rồi bà cũng mất luôn thì bà mới hết cúng dường. Từ đó về sau bà làm được bao nhiêu tiền bà đem cúng dường rất là hậu hỷ. Mà trong suốt thời gian bà cúng dường, năm thầy tỳ kheo này không có tu tập mà chuyên á, chuyên ăn rồi nhậu rồi làm những trái giới luật của nhà Phật, ăn nhậu thôi chứ không tu tập gì hết. Ăn nhậu rồi đánh bạc đánh bài đủ hết, làm những cái chuyện mà phi Phật pháp. Do cái nguyên nhân đó cho nên vừa chết cái rớt xuống địa ngục. Rồi sau khi mà hết cái kiếp địa ngục rồi lên làm ngạ quỷ rồi súc sanh, rồi đến cái kiếp này khi mà Đức Phật Như Lai ra đời thì thành gọi là bằng nữ, nữ cũng phải nữ mà nam cũng phải nam, rất là rõ, sanh thành những cái con người đó. Rồi bây giờ mà nghe đến cái tiếng mà Phật thôi họ chê bạc lại, họ bỏ, họ chạy, họ la, họ sợ lắm. Chỉ cần mà nghe đến cái từ Phật rồi họ bỏ, họ chạy, họ sợ. Cho nên qua cái phần này mình thấy rất là kỹ. Tức là ở đây á, là nói là chưa chứng thánh quả mà cho là chứng để cho mình mong cầu cái sự cung kính của người khác, để người khác đã cúng dường cho mình rồi mình ăn mình ngủ không có chịu tu tập, không có chịu chuyển hóa. Đó kế tức là ti liệt mạng, tức là mình thua người nhiều mà nói rằng thua ít. Kế nữa là thứ bảy tức là tà mạng. Tà mạng tức là tu về tà đạo, được chút ít thần thông, rồi chúng ta coi thường người khác. Tức là mình được chút ít thần thông rồi, rồi mình coi thường người khác, nhưng mà thật ra nó không phải là từ bản thể lưu sức là muôn hạnh diệu dụng của các pháp, mà đó là cái dụng chút xíu về nghiệp lực. Cho nên là mình tưởng rằng đây là cái chỗ cứu cánh rốt ráo, rồi mình coi thường lấn lướt người khác. Thứ năm là gì? Thứ năm tức là nghi. Một là nghi mình, hai là nghi pháp, ba là nghi người. Cái nghi là gì? Nghi có nghĩa là mình nghĩ rằng mình tu tập có được hay không. Mình tu tập chỉ là mình kết duyên trong một đời này thôi, chứ thật ra tu cũng được gì hết. Mà ở đây Tổ Quy Sơn nói là kia là trượng phu thì ta cũng là trượng phu. Giống như mà ngày xưa mà Tổ Bá Trượng lúc mà còn 7-8 tuổi được mẹ dắt đến chùa, rồi ngài chỉ lên tượng Phật, ngài hỏi cái hình tượng là gì, nói đây là Phật. Hỏi Phật làm sao, nói Phật là sanh ở xứ Ấn Độ, rồi lớn lên dạo bốn cửa thành. Sau khi bà mẹ bà kể về lịch sử của Đức Phật, ngài nói là Đức Thế Tôn tu đắc đạo thì con mai này con sẽ đi tu cũng đắc đạo giống như Phật. Thì quả tình sau này ngài đi tu xuất gia trở thành một vị tổ thiền tông. Cho nên nói là Mã Tổ thì gì? Mã Tổ thì lập Tùng Lâm, mà Bách Trượng thì lập Thanh Quy. Tức nghĩa là bây giờ Thanh Quy của thiền tông là do ngài Bách Trượng thành sáng chế ra, chế lập ra. Tức là nghi mình là mình tu chơi chơi thôi, chứ mình không có tu đến nơi đến chốn. Mình nói là mình nghiệp tập sâu dày, phước mẫn nghiệp dày, thời mạt pháp nữa, tu sao được. Đó gọi là nghi mình, nó cũng là cái chướng duyên, phải không? Chẳng hạn như bây giờ mình lên mình ngồi thì mình nghĩ rằng chắc thì mình ngồi được 1 tiếng rưỡi, chắc thì mình được ngồi 2 tiếng, thôi mình ngồi chừng 5-10 phút thôi mình xả. Ví dụ đó gọi là nghi mình, nó cũng chướng ngại về đạo pháp. Kế là mình nghi về pháp, mình nghi rằng cái pháp của Phật là pháp của chư tổ, nói như thế thì có chắc hay không. nói về cái khổ, về cái tập, về cái diệt, về cái đạo thì có chắc chắn hay không, tức là mình nghi pháp. Kế đó là mình nghi người, chẳng hạn như mình nghi ông thầy đó đủ tư cách làm thầy mình không, phải không? Nhưng mà quý thầy phải nhớ một cái điểm, giống như mà Ngọc Báo mà rớt trong cái hành xí thì chúng ta không quỳ gớm, không vì sợ cái phân, mà chúng ta bằng bất cứ giá nào chúng ta phải lượm hộp ngọc lên là chúng ta rửa. Thì dầu do ông thầy không có ra gì, nhưng mà giáo pháp của Đức Thế Tôn nói ra, mình tu tập mình chuyển hóa được. Cho nên là nghi mình, nghi pháp, nghi người cũng là cái chướng duyên trong cái đời sống tu tập của mình. Đó. Sáu tức là thân kiến. Thân kiến là gì? Tức là chấp thân tứ đại cho là thật, đất nước gió lửa cho là thật. Từ cái chấp ngã đó cho nên nó sanh thành đủ thứ chuyện hết. Do cái chấp ngã, cái chấp ngã mình tưởng nó không ra gì nha. Chẳng hạn như bây giờ toàn chúng ta đang làm việc mà mình không chịu làm việc là do gì? Do mình chấp ngã. Tự mình làm mình sợ gì? Sợ bệnh, sợ ốm, sợ đau, sợ nhức chân, sợ đủ thứ sợ hết. Do mình chấp ngã. Còn các ngài sẽ dễ mà các ngài đến với đạo, các ngài xả thân, giống như Lục Tổ Huệ Năng vậy, không? Ban sơ đến Ngũ Tổ, sau khi được Ngũ Tổ khai thị xong rồi đó, ngài xuống nhà tù giả gạo 8 tháng. Mà trong sử sách đó chúng tôi qua bây giờ vẫn còn thấy cái hòn đá đó luôn. Qua cái chùa năm qua Tàu Khê đó vẫn còn thấy hòn đá đó. Bởi vì ngài lúc đó có 50 kg. Mà một khi mà để mà gì, cái cần mà đè xuống nó để cho cái kia nó nhổng lên đó, thì phải tệ lắm là 60-70 kg mới chịu nhổng cái đầu kia lên. Nên ngài đeo hòn đá, đeo đến mức độ mà thịt nó lỡ, nó bị làm những cái vết thương có dòi đó luôn, mà gọi là đeo đá giả gạo 8 tháng. Tức là ngài thấy cái thân này nó không phải thật nữa, tứ đại không thật. Vì thấy không thật cho nên mới xả bỏ quỳ đạo. Còn mình làm gì mình cũng sợ hết, làm chút xíu cũng sợ, làm chút xíu cũng sợ. Tức là mình chấp vào cái thân, chấp thân này thật đó nè, cái thân thúi nè, mình không chịu dám xả quỳ đạo. Mà quý thầy để ý coi, cái người á, cái người mà sanh vào cái kiếp phận của con người nó được một cái lợi ích mà biết được Phật pháp rồi đó, mình xả chút ít thôi, xả chút ít chỉ có một đời này thôi, mà hoạn hoạn đời sau mình được cái lợi ích trong cái đời hiện tại. Hạn như bây giờ mình nấu nồi cơm, mình quét cái nhà, bây giờ mình kêu con gì Ruby nó quét cũng được, kêu nó lau nhà lau cũng được. Thằng Bảo này, nhiều khi Bảo nói thôi con lau nhà cả tháng rồi, con phải giao cho người khác, mà mình hiểu, mình chính cái điều đó. Wow, bây giờ ít người chứ sao mà đông người đó, mình dành cũng cho người ta, cũng cho mình làm, bây giờ đủ người rồi, dư người nữa, mỗi người làm chút, bắt đầu mới chia ra, chia công đức cho người khác chứ đâu phải mình dành hết. Cho nên là mình á không hiểu chứ, mình mà bị những cái nghiệp tập của mình sâu dày, hoặc là mình bị chướng duyên trên đường đạo, thì chỉ có công tác cho chúng á, thì cái nghiệp mình mới hết thôi, ngồi ra không có còn phương pháp mà hết. Quý thầy biết mà cái chuyện mà cái người mà sáng lập là Nhân Tướng Học á, là cái ông này á, là không phải người Trung Quốc, mà ổng chính là cái người bên Nhật Bản, ổng sáng lập là Nhân Tướng Học á, chứ phải thường đâu. Bởi vì một hôm ông đến một cái ngôi chùa, thì có một cái ông vị hòa thượng nói là cái tướng ác của ông nó hiện ra thấy rõ luôn. Mà đời sống của ông thì rất là khổ, không có nhà, không có cửa, cho nên đời sống ông chắc chắn là sẽ đi đến một cái giai đoạn rất là thảm tệ. Cái ông buồn quá thì ông hỏi hòa thượng bây giờ có cái cách gì không, thì hòa thượng nói bây giờ muốn được như thế phải ở yên trong chùa 3 năm. Thì từ đó về sau bắt đầu ông ở suốt 3 năm luôn, ông công quả làm luận cái gì ông cũng làm hết. Rồi cuối cùng sau khi ông gặp vị hòa thượng rồi, vị hòa thượng nó giật mình luôn. Cái tướng mà cái tướng bằng hàng, cái tướng ác pháp nó trên khuôn mặt ông nó biến mất hết luôn. Từ đó về sau cái ông mới đến những cái chỗ mà tắm hơi đó, để ông nghiên cứu cái chỗ mà cái tướng học nó như thế nào. Từ đó ông rút tỉa ra kinh nghiệm. Thì mình cũng vậy, mình mà bị những cái ác nghiệp nó quay khốn mình, thì mình chỉ có cái nước một điều là hy sinh làm việc cho chúng. Quý thầy không hiểu cho để ý chứ, nhưng Bảo ở đây nè, ban đầu nó đến mình tưởng nó khùng, thì nó giống khùng thiệt, nhưng mà làm công tác thời gian trong chúng cái tự nhiên khuôn mặt đó mình thấy nó hết khùng. Đây tôi nói thiệt luôn, hồi xưa mà tôi đến nhà chú này đó, thì bà cô dắt ra tôi cũng dám nhận. Bởi vì tôi, vì nói thiệt với quý thầy luôn, tôi đi nhiều lắm, tôi đi rất là nhiều nơi, mà tôi kinh nghiệm cũng nhiều ở ngoài đời tôi đã học rồi. Tôi nhìn nó tôi biết này nó có phản phất, thì ai nói thật luôn với thầy đừng ấy, trên khuôn mặt nó phản phất khùng. Ở đây mình nói thiệt luôn nha, nó có phản phất mà ở nhà có hay, cho nên tôi cũng thân với bà cô ruột, cho nên bà mới tha thiết của nó là nó có những hiện tượng đó được đôi giờ, nhưng mà với một điều kiện là tôi là chỉ trợ duyên thôi, mà hết hay không là chính từ cái bản thân đó, hết hay không. À, cho nên là mình vào chùa mà mình xả thân mình làm đó, mình thấy gì đó thì tự nhiên cái tướng khùng nó biến mất. Cho nên ở đây mà quý thầy không có tin chứ, tôi nhìn hay lắm, có những người đó, hồi xưa là tướng rồi tướng hảo trang nghiêm lắm, mà vào đây mà chỉ cứ ăn cứ ngủ hay là cái này kia, từ từ cái tướng mất hết, là mất sạch hết luôn, quý thầy không tin. Tôi nói cũng khùng khùng mà quý thầy chắc ít để ý. Tướng nó tự nó mất hết luôn, mất hết. Bầu cái tướng bằng hàng, cái tướng mà cái tướng người ta thấy ta sợ, ta không có còn thân cận nữa. Lạ kỳ một cái điểm. Ở đây tôi không phải khuyến khích với thầy làm, mà mình làm ở đây cũng đâu có làm nhiều, hẹn ngay buổi sáng 7 giờ làm 9 giờ, 9 rưỡi. À 9 giờ xong nghỉ. Nhiều khi mà tôi thấy quý thầy làm tôi còn kêu nghỉ nữa. Là chỉ ở đây là chỉ chuyên tu. Nhưng mà ở đây là quý thầy phải ráng gắn gỗ à, mấy chú nữa. Một chút vậy đó, nhưng mà ở đây nè tôi thấy nhiều ở đây nè. Cho nên Phật nói là nếu mà mấy ông mà phá ta nha. Mấy ông mà phá Phật á ta có thể cứu. Còn mấy ông mà làm cho tăng đoàn nó xúc não á là Như Lai mới cứu mấy ông được. Bởi vì Phật nói chung là Phật không có trách, đúng không? Phải không? Phật đâu có trách đâu. Còn đây là quý thầy mà chỉ cần hay là mấy chú chỉ cần mà làm một chút xíu thôi đây. 2 4 6 1 2 3 4 chục người. Hàng chục người mà họ giấy niệm lên một cái là những cái tần số mình đâu có thấy, họ phóng lên mình, làm cho mình nó tu tập nó khó chịu. Hẹn như hồi sáng hồi trưa quý thầy mấy chú về ăn cơm đây một chút xíu, tôi nhắc thêm về ăn cơm thì mình ăn sao rồi đó thì mình ra mình rửa chút xíu chứ có đâu xíu thôi, mà mình phải bỏ lại. Mình bỏ lại thì cái người mà họ ý thức được họ rửa là họ lấy cái phước của mình. Ở đây những người vào đây toàn là cái người mà cái khôn của họ hơn thế gian, cái khôn của họ hơn thế gian, họ mới vào chùa, họ vào thiền viện, có thể nhớ cái điểm đó. Mà cái phước lực của họ, cái nghiệp lực của họ hơn cái người thế gian, họ mới có cái túc duyên họ vào đến chùa. Chứ không phải là tưởng mấy người này ra gì đâu gian, đừng có hiểu lầm. Họ biết được cái đời sống là khổ, là cái biển khổ. Họ ý thức được rất là sâu sắc mà có cái nghiệp duyên. Phật đó là họ đã gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên ông dưỡng giả Tu Bồ Đề nói á, bạch Đức Thế Tôn, cái đời sau họ có tin tưởng vào cái bộ kinh này không? Thì Đức Thế Tôn nói ông đừng nói như thế. Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn khoảng 500 năm về sau đó, thì có thiện nam thiện nữ rất kính tin về cái pháp này. Vì sao? Vì đời đời kiếp kiếp họ đã gieo trồng nhân duyên lành vô lượng chư Phật. Thì họ vào đây thì họ cũng phải, đâu phải là họ làm mướn làm thuê cho mình đâu, mà họ rửa một cái rồi họ lấy phước mình. Chỉ cần họ rửa cái họ lấy phước mình. Mà quý thầy nghiệm lại, tôi hay lên, hồi xưa tôi lên Trúc Lâm á, tôi còn tôi suy nghĩ, nếu mà tiền mà ở trên cây nó rớt xuống á, thì Phật tử là đem vô mình ăn luôn, mình ăn thoải mái luôn. Mà tôi nghiệm kỹ là tiền phải trên cây rớt xuống, thì như vậy tiền đâu? À, tôi hay đánh ra vô hỏi lắm. Thì tiền họ làm từng mồ hôi nước mắt họ đến là cúng dường cho mình. Thì như vậy chúng ta vào đây á, mình chỉ cần bây giờ mình đi ngủ ở khách sạn, ngủ nhà trọ, mình tính đi một ngày mình chia ra là ngủ nhà trọ là một ngày 200.000 đúng giờ ngủ nhà trọ, mà ngủ khách sạn á, là $100. Mà quý thầy không biết đâu, ở Việt Nam mình á, ở núi ở rừng á, là cái, mình tưởng là những người nghèo khổ. Nhưng mà ngược lại qua cái xứ phương Tây mà ai mà được ngủ trên này á, là tỷ phú mới được lên núi ở. Dân tỷ phú á. Canada nè, Mỹ nè, Pháp nè, tôi đi các nước châu Âu luôn, là những người nào mà được ở trên núi á, là tỷ phú mới được ở. Thì một lần mà chúng tôi mà đi đâu mà đi Hoàng Pháp xa mà nghỉ á, ngủ nghỉ chẳng hạn như đi tham quan Ấn Độ đi, mà ngủ ở những cái vùng này á, thì một đêm vậy là $100. Mà ngủ ở dưới phố á, thì một đêm vậy là $20 thôi. Bây giờ mình tính đi, thì mình lên đây mình ngủ một đêm, rồi gì nữa, mình ăn ngày 3 bữa, đổ đồng ra. Ở đây mình phải tính vậy á. Thì đổ đồng ra thì cho một ngày ở đây là 500.000 đi, đổ đồng ở đó. Thì bây giờ mà muốn giúp 500 ngàn này thì Hòa Thượng đưa ra một cái quy chế là 7 giờ, 6 giờ cho 6 giờ 15 mình sám hối. Đúng không? Mà mình sám hối trang nghiêm thanh tịnh á thì 300 đồng đi, 300 ngàn, đúng không? Rồi tối cái mình ngồi thiền mà nghiêm chỉnh nữa 200 ngàn xong. Phải không? Rồi bây giờ mình muốn làm gì nữa? Chẳng hạn bây giờ mình ăn rồi mình trả nó về vốn, thì bây giờ mình phải muốn kiếm vốn thì mới làm gì? Làm gì? Rửa chén, gì nữa, quét sân, đó là mình kiếm thêm. Phải không? Chứ quý thầy bây giờ mà bây giờ đi du học bên Úc nè, bên Úc, bên Mỹ, bên Pháp là toàn là sinh viên họ kiếm thêm không? Thì bây giờ mình vào thì vậy mình cũng kiếm thêm. Lỡ sau này cái mình tu không được nữa, cái mình về mình đời sống gia đình thì mới có một chút vốn rồi nè. Chứ vốn ngày xưa mình quét sân, quét nhà, nấu cơm, nấu nước gì đó, đó là cái vốn của mình. Mình sám hối, mình tụng kinh là đủ rồi đó. Nhưng bây giờ mình kiếm thêm một chút nữa. Còn đang này mình kiếm thêm, phải không? Ăn xong là cái mình dục đó rồi, bắt đầu cho người kia ta rửa, ta hưởng hết phước mình. Rất là rõ, tôi thấy kỹ lắm mà tôi nói ra với thầy mới tin. Nói ông thầy này chắc ông nói gì để cho tụi tôi làm gì đó. Cái hè trưa nè có mấy cụ nè, mấy cụ lớn tuổi, mấy cụ nói đúng luôn. Mấy cụ nói trời cái này mà tụi con mà phân bì làm gì, lao chút xíu mà thiệt, lao chút xíu thôi. Nhưng mà sở dĩ mà quý thầy muốn mình lao, phụ cùng nhau lao là để cùng nhau tu tập cho nó hòa hợp. Mà trong cái tinh thần lục hòa đó, nó phải có hòa hợp. Ở đây gọi là gì? Lục hòa ai nhớ không? Bây giờ tôi nói cái lợi hòa đồng quân thôi. Lợi hòa đồng quân thì từ cái ăn, cái làm thì cũng phải chia nhau chứ, phải không? Có khi nào mà ở trên này mà ở trên này mà quý thầy mà ai cũng được hữu dư hết mà mấy chú không có được, có không? Nhiều khi chiều lại mấy chú không được bịch sữa rồi nữa, tôi đâu có đâu, phải không? Rất là rõ đó. Cho nên là chi đồng chi điệu thì cái việc làm mình cũng như thế, mà mình làm được gì đó tự nhiên mình vui lắm. Với cái tâm quan hỷ thì nó có một cái năng lực sau này. Quý thầy để ý coi, ngày xưa tôi vào thiền viện Trúc Lâm hay là ở Thường Chiếu tôi làm dữ lắm, là tôi chiên là quét cầu tiêu giống như một quân vậy. Tôi hy sinh hay, tôi hay làm cái việc đó lắm, làm suốt luôn. Rồi xưa tụi tôi làm ngày, có khi làm đêm luôn. Vào cái thời Thường Chiếu vẫn còn làm ruộng đó. Đó, cho nên ba cái phần này là mình thấy mình mà được, mình thấy là cái thân tứ đại này nó không có gì hết thì đúng mình xả thân, xả thân mạnh đó. Cho nên mình được cái phúc duyên mình lao chánh điện hay lao nhà thiền hay làm gì là mình còn cái phúc duyên. Chứ mai này mình hết duyên rồi đó, tự nhiên lao không được nữa, nằm chỗ sao mà lao, phải không? Bệnh tật hay cái gì đó duyên nó đến đâu biết được. Cho nên mình còn phúc duyên như thế nào đó thì mình gắn gỗ, mình tu tập, mình chuyển hóa rồi đủ mặt hết. Cái đường tu mình còn dài lắm, mấy chú nhỏ là cái đường tu dài lắm. Bên hôm nay nhiêu tuổi rồi, 12 chưa, 14, nó còn dài ghê không, dài thăm thẳm chiều trôi luôn. Thấy không? Cỡ như cụ Phổ, cụ Thái hay cụ Giai, cụ này cụ kia thì thời gian nó còn ngắn, ít lắm. Còn mấy chú là còn thời gian dài lắm. Mà chẳng lẽ lớn lên là mình làm một cái ông thầy cũng ra gì? Phải không? Suốt ngày cái mình đi tụng, đi đồ thôi, mình phải làm cái gì nữa? Phải phổ độ chúng sanh làm sao đó. Mà muốn phổ độ chúng sanh là phải có năng lực lớn, có sự tu tập, có phước lực, cộng rất là nhiều mặt. Cái thứ bảy tức là biên kiến, tức là chấp thường hoặc là chấp đoạn. Thường kiến và đoạn kiến đó, gọi là biên kiến chấp một bên. Thứ tám tức là kiến thủ. Kiến thủ cũng là cái bệnh. Kiến thủ có nghĩa là những cái lời nói mình nói ra là đúng, còn những người khác nói là chập, hoặc là mình chấp vào cái đó là tôi làm này, tôi làm này đó, ngoài ra không có việc gì khác hết, tức là gọi là kiến thủ. Giống như có một câu chuyện, cái thằng tướng cướp cũng vậy đó. Nó làm một cái giường một thước sáu, nếu ai một thước rưỡi thì nó kéo ra, còn ai mà một thước bảy thì nó chặt cái chân người ta. Thì tức có nghĩa là mình luôn luôn mình cho cái ý kiến mình là đúng. Thủ là giữ cái ý kiến của mình, giữ cái thấy của mình, cái thấy cái biết của mình là như thế, là như thế. Ngồi ra ai nói cũng không có đúng, đó gọi là kiến thủ. Thứ chín tức là giới cấm thủ. Thứ mười tức là tà kiến. Những cái giới điều mà đưa ra nó không có đúng sự thật, không có đúng đạo lý mà mình cũng chấp chặt mình giữ. Hạn như đứng một chân rồi ngập nằm trên gai, phải không? Rồi không ăn không uống, ví dụ như tu những cái pháp khổ hạnh đó, gọi là cái đó cũng gọi là giới cấm thủ. Kế tức là diệt đế, tức là tứ quả sa môn, tức là tu đà hoàng, tư hàm a la hán đó. Tức là diệt đới là tức là sau khi mà mình tu qua con đường đạo đế rồi đó thì thể nhập cảnh giới nước bàn. Mà cái cảnh giới nước bàn chứng nghiệm ở đây á, là do cái sự tu tập của mình, mà chỉ có người đó chứng nghiệm, người đó biết thôi. Giống như trong kinh Niết Bàn, Đức Phật đưa ra một cái ví dụ, tức là con rùa, con cá. Hãy như một hôm á, con rùa lên đất liền, nó dạo nó chơi, khoảng 1-2 tháng cái nó trở về cái sông hồ đó. Thì con cá nó hỏi, trong 2 tháng này em đi đâu? Nói tôi lên đất liền, tôi thấy nhà, cửa, xe hơi, thấy đủ thứ hết. Rồi con cá nó hỏi là cái vùng mà anh đến á, có bơi lội được không? Nó không, vùng tôi đến là đất cứng ngắc à, đất cứng lắm. Hỏi là có rong có rêu nó không, toàn là cây cối không. Thì con rùa nói cách mấy, con cá nó không tin, nó nói là con rùa nó dối, nó dấp. Thì Phật nói cái những người mà chứng nghiệm vào cảnh giới Niết Bàn rồi đó, thì dầu cho mình nói cách mấy, cái người chưa chứng nghiệm họ không tin. Mà muốn được chứng nghiệm vào cảnh giới Niết Bàn thì chúng ta phải tu tập về con đường đạo đế đó. Mà trong cảnh giới Niết Bàn, trong tứ quả sa môn, sau khi mà chứng nghiệm vào Niết Bàn, một là hữu dư y Niết Bàn, tức là mình còn mang cái thân ngũ uẩn này nhưng mà đã chứng nghiệm vào cảnh giới Niết Bàn. Rồi sau khi mình chết, mình bỏ cái thân này rồi đó, thì mình thể nhập vào cảnh giới vô dư y Niết Bàn, đó là cảnh giới của bậc A-la-hán. Còn cảnh giới Niết Bàn của các vị Bồ-Tát, tức là một là vô trụ xứ Niết Bàn, tức là nơi nào cũng là Niết Bàn, với một điều kiện là không dính mắc các pháp. Vô trụ xứ mà không có dính mắc, vô trụ là không dính mắc chỗ nào hết. Mà không dính mắc các pháp thì tâm mình thênh thang, tâm mình được an ổn, tâm mình được thông dong, từ đó cũng gọi là Niết Bàn. Kế là tánh tịnh Niết Bàn, tức là từ nơi tự tánh thanh tịnh của mỗi chúng sinh đều có sẵn đức tướng, đức tánh Niết Bàn đó. Bắt đầu chúng ta học qua cái phần đạo đế. Đạo đế tức là quan trọng nhất cho cái người tu tập. Đạo đế là một là tứ niệm xứ, tứ là bốn, niệm là nhớ nghĩ, xứ là chỗ, tức là cái người tu tập luôn luôn nhớ nghĩ về bốn chỗ để cho mình bớt chấp trước. Một là gì? Một là quán thân bất tịnh, hai là quán tâm vô thường, ba là quán pháp vô ngã, bốn là quán thọ thị khổ. Tức là mình phải quán cái thân bất tịnh của mình để cho cái lòng dục mình nó bớt. Quán thân bất tịnh là gì? Chẳng hạn như hai con mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, cái miệng, tiểu tiện và đại tiện, tức là suốt cả một ngày nó luôn luôn rỉ chảy những cái chất hôi thối. Quán kỹ như thế rồi đó thì tức khắc tự nhiên cái lòng dục mình nó bớt, cái lòng tham chấp mình nó bớt. Vào thời Đức Phật có một số thầy tỳ kheo sau khi mà quán thân bất tịnh rồi mới chán ngấy cái thân này, cho nên mướn một số người cắt cổ. Sau khi mà Phật ra pháp, Phật hỏi tại sao mà các thầy tỳ kheo vắng bóng, thì có số thầy tỳ kheo nói là do quán thân bất tịnh ghê tởm quá cho nên mướn người ta giết. Phật mới cấm. Phật nói là quán thân bất tịnh, nhưng mà quán rồi đó thì trở về cái tịnh, tức là cái gì mà chiếu soi vào cái thân bất tịnh này, trở về sống lại cái chỗ biết đó, thì tự nhiên mình xa rời cái ghê gớm đó. Cho nên qua cái phần này là gọi là quán thân bất tịnh. Rồi kế là quán cái tâm vô thường, tức là cái tâm mình nó suy nghĩ lung tung hết. Hẹn như mai mình nghĩ thế này, mốt mình nghĩ thế kia, mình không có chừng mực. Hẹn như mai mình ở chỗ này, cái tâm mình nó vận động đến chỗ khác, đó gọi cái tâm vô thường. Mà chính cái tâm vô thường này nó đưa mình không đến với đạo được. Vì mình có, người ta nói là an cư mới lạc nghiệp, thì mình đến đây nào rồi mình chắc chắn là mình ở một năm hoặc là hai năm hoặc là 10 năm mình phát một cái thể nghiệm sâu rộng. Tức là cái tâm vô thường, cái tâm mà khỉ vượng này nó không phải là mình, nó chỉ là cái bóng dáng của ngã chấp. Quán như thế rồi thì tự nhiên cái tâm nó yên ổn. Kế là quán pháp vô ngã, tức là không có tự tính. Hồi bữa tôi nói rồi đó, vàng không có tự tính, nhưng mà do cái duyên khởi của ông thợ cho nên ông mới làm ra được sư tử bằng vàng, cà rá, hộp sòn. Tức là các pháp đều vô ngã, không có tự tính. Chẳng hạn như cái bàn này nó là vô ngã. Vì sao biết nó vô ngã? Khi mình rã ra hết mỗi thân phận, mỗi phần mình rã hết thì nó không ra cái bàn nữa. Cái nhà cũng vậy, cái nhà mới đậu đâu phải là cái nhà, cái nắp trống, mà do duyên khởi cái ông thợ làm sắt, ông dựng lên. Cho nên quán tất cả các pháp mà không có tự tính nó vô ngã, bản chất nó vô ngã. Sau khi mà quán bản chất nó vô ngã rồi đó, lỡ mình bị cháy, nhà mình bị cháy, bị mất, cái tâm mình nó cũng không có rây rứt buồn khổ. Cho nên gọi là quán tất cả các pháp là vô ngã. quán thọ thì khổ, khổ là có thọ khổ nè, thọ vui, thọ không khổ không vui. Có nghĩa là mình quán là có trong cuộc sống giữa đời thường này nó có cái vui thì chắc chắn nó sẽ có những cái buồn nó đến. Em bây giờ mình đang uống một ly bia rồi gọi là thọ vui, mà sau khi mình uống mình say sưa nó mệt mỏi quá, mình về mình ói mình mửa thì cái khổ nó kế bên. Nhớ kỹ nha, trong cái khổ nó có cái vui, trong cái vui nó có cái khổ, thì bản chất nó cũng là vô thường. Kế tức là tích tứ chánh cần, một là tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh. Tức là mình tu tập như thế nào đó là những hạt giống xấu ác chưa phát sanh mình tinh tấn đừng cho nó phát sanh sanh khởi. Kế là tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sanh. Bây giờ nó lỡ rồi, nó lỡ khởi ra những điều ác, khởi ra cái dụng những cái điều ác, mình nghi ngờ người khác, mình tập đối người khác, mình không có thích người khác, và mình biết đây là những cái điều ác, cho nên mình tinh tấn cố gắng để mình dứt trừ. Hay ai đụng mình chút cái mình cũng sanh phiền não, ai đụng chút mình cũng sanh sân hận, ai nói gì mình cũng sanh bực tức, là mình biết đây là những hạt giống ác pháp, thì mình ráng cố gắng như thế nào đó để mình dứt trừ, không có còn tồn đọng trong ý thức mình nữa. Đó là mình tinh tấn dứt trừ. Kế là gì? Thứ ba là tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sanh. Đó, bây giờ những điều lành chưa phát sanh là gì? Hạn như bây giờ mình đi ngang qua một cái đám rẫy, mình thấy ông thầy làm rẫy ông đang cắt những cái bó rau muống, phải không? Ngày xưa mình đi ngang qua mình tỉnh bơ, là mình biết là những điều thiện của mình nó chưa phát sanh. Thì bây giờ mình đi ngang qua mình thấy ổng lớn tuổi, ổng già rồi mà ổng ôm một bó rau muống nó thấy khổ tội quá, mình xuống mình ôm giùm đến nhà bếp. Đó là gì? Tức là mình tinh tấn để cho những điều lành nó phát triển lên. Cái điều lành của mình phát triển phải dễ đâu nha. Cho nên tôi thấy chẳng hạn như bây giờ tôi khiêng cái chậu đi, mà chẳng hạn như quý thầy đi ngang qua tỉnh bơ vậy, là mình biết chắc chắn là cái điều thiện của mình nó không phát sanh lên được. Vì mình thấy người ta đang làm những cái điều nặng, mình không có chịu giúp đỡ, mà ở ngồi đền ta nói là giống như mình đánh cục lơ vậy đó, mình đi ngang mình lơ mình biết gì hết đó. Là mình tưởng rằng nó không có gì hết, nhưng mà đây là những điều lành mình nó không có phát triển. Còn những điều lành mình nó phát triển rồi thì tự nhiên mình gặp cái gì mà thiện là mình làm, gặp cái gì mà thiện pháp mình làm, mình bắt tay vô mình làm, mình giúp đỡ bạn đồng hành của mình. Còn mình thấy mình lơ, mình thấy không có chuyện gì. Ngày bây giờ một buổi sáng này là cái anh cư sĩ ảnh cắt những cái cành, anh cắt anh bỏ đầy, ví dụ thôi, mà cái thiện pháp mình phát sanh lên rồi, tự nhiên mình đến mình gom lại giùm, mình giúp đỡ mình gom lại cái mình bỏ chỗ đó. Đó là những cái điều lành mình đã phát sanh trong tâm thức mình rồi, thì cái người này bảo đảm luôn không bao giờ làm các việc ác pháp. Nhớ kỹ một cái điểm, cho nên mình tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sanh, ráng cố gắng. Rồi nữa, thứ bốn là tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sanh. Tứ chánh cần là rất quan trọng nha. Tức là những điều lành đã phát triển rồi thì mình ráng tiếp tục nữa. Cho nên tôi mới thưa thật một số quý cư sĩ, nếu mà mấy huynh đệ mà sau này mà phát tăng xuất gia đó, tôi nói là mình xuất gia mà vào thiền viện rồi không cần ngộ đạo gì hết, nói thiệt một điều luôn, mà chỉ cần một điểm, ngày xưa mình cư sĩ mình làm cái việc gì thì bây giờ mình là cái người xuất gia mình làm đúng theo cái việc đó, thì đó là đạo đang nằm kế bên mình. Hay như ngày xưa mình là còn cư sĩ, mình làm rất là siêng năng. Đó là gì? Đó là những cái điều lành mình nó phát sinh, mình làm cái gì mình cũng làm hết. Cái sau này cái mình xuất gia cái mình chịu làm nữa. Ồ, bây giờ tôi xuất gia rồi, bây giờ tôi cái đầu tôi chọc cái áo cũng áo vàng với mấy ông không có làm nữa. Đó là gì? Đó là mình tiêu diệt những điều thiện mình. Mình tiêu diệt những cái đoàn quân mà ngày xưa nó đã nhờ những cái đoàn quân này mới giải phóng những cái niệm xấu ác của mình. Mà bây giờ mình gì? Mình làm cho những cái đoàn quân này chết, nó chết lần chết mòn. Còn đây á là mình tinh tấn, mình tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sinh ngày xưa mình còn là cư sĩ. Bây giờ mình gắn gỗ, mình tiếp tục phát triển hơn mình, lớn hơn nữa, mạnh hơn nữa. Cái hạn ngày xưa mình là cư sĩ, mình hay quét nhà lắm. Cái thời gian cái mình xuất gia thôi, tôi không thèm quét nhà nữa. Phải không? Ở đây có mấy chú này, ngày xưa tôi đi, tôi khác mấy chú giỏi lắm. Còn là cư sĩ hoặc là ở những cái chỗ khác thì rất là giỏi, rất là siêng, nhưng mà tại sao có những mình đến tới những chỗ cái tự nhiên mình muốn làm nữa, là đó làm gì? Mình đang thui chột những cái điều lành của mình, thui chột nó, mình không có cho nó tiếp tục phát triển nữa. Em bây giờ mình đi ra cái mình gặp một cái bịch bánh rớt dưới đất, cái vỏ nó, cái vỏ bánh, vỏ bịch bánh rớt dưới đất, cái mình lụm lên, cái mình bỏ trong thùng rác, hoặc mình gặp cái đồ dơ mình bỏ thùng rác, đó là điều thiện, nó phát triển lên. Bây giờ mình gắn gỗ mình phát triển nhiều hơn nữa, thì đó là cái gọi là cái người mà đạt đến cái chỗ tứ chánh cần. Mà Phật nói nếu mà các ông chỉ cần đạt đến bốn điều này thôi thì niết bàn có mặt. Nếu mà đạo đế phát sinh thì diệt đế có mặt. Cái này có thì kia có, cái này không thì kia không, vậy thôi, đơn giản. Phát có Phật là nhiêu đó thôi, chứ không phải nói là mình tu tập được thần thông phép lạ gọi là tu tập, mà cái việc làm. Cho nên trong thiền sư Hành Thị nói sao, cái việc tầm thường của phàm phu chính là cái việc đợi mắt của các bậc thánh. Mà cái việc tầm thường của phàm phu là gì? Quét nhà, nấu cơm, dọn vệ sinh, vậy thôi. Mình tưởng là tầm thường, nhưng mà cái chỗ gì? Chỗ đợi mắt của các bậc thánh. Trừ tổ từ đâu mà ra? Từ chỗ quét nhà, nấu cơm, từ chỗ đó ra. Đâu phải nằm chỗ nào đâu, đâu phải lên bộ đoàn, không có ai mà lên bộ đoàn ngộ đạo. Tôi thấy không có trong lịch sử ai mà lên bộ đoàn ngộ đạo không có, mà còn quét sân, quét nhà, làm cái chuyện tầm thường mà vậy mà ngộ đạo. Không có một chư tổ nào mà đang tụng kinh mà la á về cái ngộ đạo không có, mà toàn là những cái việc tầm thường hàng ngày mình thấy không có ra gì hết, mà toàn là đạo ở đó. Cho nên là ngài Hàm Thủy nói là chính cái chỗ mà tầm thường của phàm phu, mà đó là chỗ đợi mắt của các bậc thánh. Quý thầy phải lưu tâm cái chỗ này đi, lưu tâm chút xíu đó. Kế là gì? Tứ như ý túc. Chúng ta ráng học hết luôn cái bộ kinh này luôn rồi nghỉ. Tứ như ý túc là gì? Một là dục như ý túc. Dục là gì? Dục tức là lòng mong muốn. Cho nên là bữa lúc trước tôi qua bên Đức á, có một anh cư sĩ đứng lên hỏi, anh hỏi là trong nhà Phật nói cái gì cũng là tham, thì như vậy con qua đây á, mà nếu mà con không có tham á, thì chắc chắn con không học hành gì hết. Con không có tham á, thì chắc chắn con không làm ăn để mà con nuôi con. Thì tôi mới nói một câu là tụi tôi còn tham hơn ông luôn. Nếu mà tôi không tham làm Phật làm tổ thì tôi không bao giờ mà tự nhiên tôi sách bịch mà tôi chạy qua đây để mà tôi giảng dạy Phật pháp, hướng dẫn cho những người có nhân duyên với tôi tu tập. Nhờ tôi sách bịch sách gói tôi đi chỗ này chỗ kia, tôi cũng tham. Mà tham làm cái gì? Đây gọi là dục. Dục như ý túc. Dục có nghĩa là cái lòng mong muốn. Mong muốn cái gì? Mong muốn đoạn các điều ác, mong muốn tu làm các việc lành, mong muốn thành Phật tác tổ. Đó gọi là dục. Dục như ý túc. Quý thầy mà tu tập mà không có dục như ý túc này, bà làm tu được? Hay như bây giờ mình ngồi huynh đệ mình ngồi kế bên mình một tiếng, mà mình ngồi cái xìu xìu, mình ngồi mình ngủ rồi mình cởi nó ngọn sao cũng được, thì tức là mình không có cái lòng ham muốn để mà tu tập giống như người huynh đệ của mình. Thấy không? Mình không muốn tu tập để mà chuyển hóa nội tâm, mình chỉ ngồi cho có vui vậy thôi, đến chùa cho vui vậy thôi. Cho nên không có lòng mong muốn đoạn các điều ác, tu các điều thiện, thì người đó tu Phật nó là tu cả đời cả kiếp luôn được gì hết. Nên gọi là dục như ý túc, tức là dục là cái lòng mong muốn đoạn các điều ác, tu các việc lành đó. Kế là tinh tấn như ý túc. Tức là mình phải tinh tấn, mình gắn gỗ tu tập về các pháp thiền. Tinh tấn đó, tinh tấn để mình tu tập. Mình ngồi thiền ngày xưa là mình ngồi được nửa tiếng, thì bây giờ mình gắn gỗ, mình ráng cố gắng mình phải ngồi cho 1 tiếng. Đó gọi là tinh tấn. Thứ ba là nhất tâm như ý túc, tức là chuyên chú vào một cảnh. Hẹn bây giờ mình đang quét sân thì mình chỉ biết rằng mình đang quét sân. Mình đang nấu cơm thì mình chỉ biết rằng mình đang nấu cơm. Mình đang nghe pháp là mình chỉ biết rằng mình đang nghe pháp thôi, chứ cái tâm mình không có lơ mơ, không có để đâu hết. Chỉ có một cảnh duy nhất là đang đối diện với cái cảnh đó, mình tiếp xúc gọi là xúc sự đó. Đó gọi là nhất tâm như ý túc. Kế là quán như ý túc. Thứ bốn là quán như ý túc, tức là quán về cái pháp mình tu tập. Mình biết chắc chắn rằng mình tu tập về pháp này được an ổn, được lợi ích. Đó. Kế là gì? Kế là ngũ căn. Một là tính căn, gọi là tinh Phật, tinh pháp, tinh nơi tăng, tức là tam bảo đó. Trong kinh Tăng Chi Bộ quyển 1 ghi: một hôm Dạ So hỏi Thế Tôn, cái gì đối với người là tài sản tối thượng, cái gì khéo hành trì đem lại trơn an lạc, cái gì giữa các vị là vị ngọt tối thượng, phải sống như thế nào được gọi sống tối thượng? À, Phật đáp: lòng tin đối với người là tài sản tối thượng. Tức là lòng tin đó, mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nơi cái sự tu học của mình được mai này thoát cái kiếp phận của con người, trở về cái cảnh giới an ổn. Tức là mình tin chắc cái Pháp mình tu như thế, cho nên gọi là lòng tin đối với người là tài sản tối thượng. Tức là tu mà không có niềm tin với Tam Bảo là tu không được. Tu mà không có niềm tin với Tam Bảo, cho nên có một số người họ đến đây là nói đến đây một ngày giống như là một năm, họ thấy cái thời gian họ kéo dài giống như mình nói ở tù vậy đó, ví dụ đó. Còn mình ở đây mình có lòng tin với Tam Bảo rồi, mình ở đây sáng trưa chiều, bây giờ tôi ở đây tính ra là gần 4 năm rồi, Tết này là 4 năm rưỡi rồi, mà tôi thấy giống như nhắm mắt mở mắt vậy, nhanh nhất mức độ vậy. Thời gian mình bây giờ mình nhìn là không có làm được cái gì hết, mà đã hết thời gian rồi, thấy không? Còn có những người đến đây 2 năm, họ nói sao cũng giống 20 năm rồi, sao rồi không ở được nữa, ra đời, ví dụ gì đó. Thì không có lòng tin hay Tam Bảo chứ có gì lạ hết, mình không có một chút gì hạt giống lòng tin Tam Bảo thì ở cũng được đó. Thứ hai, chánh pháp khéo hành trì đem lại chân an lạc. Chân lý giữa các vị là vị ngọt tối thượng, phải sống với trí tuệ được gọi sống tối thượng đó. Do đó trong kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy, do ba sự kiện này, này các tỳ kheo, một người được biết là có lòng tin thế nào là ba: ưa thấy người có giới hạnh, ưa nghe diệu pháp. Tức là mình có lòng tin, mình nghe cái vị nào mà tu tập giữ được cái giới hạnh mình thích, rất ưa thích, mình học hỏi. Rồi gì nữa, mình tu tập, mình sống giống như cái vị thầy đó. Cái là gì? Ưa thích nghe diệu pháp. Tức là cái người mà thích nghe kinh điển, thích đọc kinh điển, người ta tin lắm, người ta mới đọc mới nghe. Còn mình thì không thích, nghe nghe cho vui, đọc đọc cho vui thôi đó. Thứ hai, sống trong nhà bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ đó. Đó cũng gọi là một người cư sĩ sống trong nhà, không có sống đời sống xuất gia mà hay bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, là biết người đó có tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Thứ ba, thích thú từ bỏ, sẵn sàng khi được yêu cầu, thích phong phát hoặc bố thí cho người khác, thì đó người đó cũng có lòng tin. Thứ hai, tức là tấn căn. Tấn căn là gì? Tinh tấn tu tập để chuyển tham sân si thành giới định tuệ. Ví dụ như chẳng hạn như bây giờ tấn căn là gì? Tấn căn chẳng hạn bây giờ mình đến thiền viện, mình tu học một thời gian, cái mình mang cái thân bệnh tu được, cái mình bỏ, thì đó là cái tấn căn mình có. Còn mình tinh tấn, mình tu tập như thế nào đó để cho được cái nghiệp lực mình nó càng ngày càng nhẹ, càng bớt, cái bệnh tật mình nó lui, thì đó là mình có cái đức tinh tấn. Giống như mà thiền sư Đặng Ấn Phong đẩy xe vậy đó. Ngài đẩy xe thì lúc bấy giờ cái thiền sư Mã Tổ ngồi giữa đường, cái này nói là thưa thầy rút chân lại cho con đi. Lúc mà thiền sư Mã Tổ đang cúc đất, ngày xưa là thầy trò đi làm việc hết, chứ không phải như bây giờ làm việc hết, ai cũng làm việc hết. Thì lúc này thiền sư Mã Tổ sau khi mà làm việc xong rồi, ngài mới mệt đi ra giữa đường, ngài duỗi cẳng ra nè, duỗi cẳng ra để nghỉ. Thì lúc này thiền sư Đặng Ấn Thông đẩy cái xe cúc chích, nó là thưa thầy rút chân lên cho con đi. Thì thiền sư Mã Tổ nói: đã duỗi thì không có rút, họ duỗi không có rút. Thì cái người đệ tử, tức là thiền sư Đặng Ấn Thông á, thì thiền sư nói sao? Con cũng vậy đó, một khi mà con đẩy con tiến thì không có lùi. Thì cán vào cái chân thầy cụp gãy hãy cẳng. Thì sư với thầy thấy cái thầy trò nhau độc đáo không? Ông thầy nói là tôi duỗi tôi không có rút. Ông đệ tử: con cũng vậy hả? Con tiến không có lùi, đẩy là cái cụp gãy hãy cẳng, bằng bó khiêng vô bệnh viện. Giờ quý thầy thấy dám không? Đây là cái sức gì? Cái sức tinh tấn của người xưa. Phải mà duỗi không có co, họ duỗi rồi không có co lại nữa. Tức là đã là xá thân về đạo pháp rồi, các ngài không có khởi một ý tưởng là mai này không tu nữa về nhà, không có, không bao giờ có chuyện đó. Đã là xá thân về cho con đường Phật pháp rồi, xả cái thân mạng này rồi đó, thì mình phát nguyện là mình cúng dường cho chư Phật, chư mười phương Như Lai. Bây giờ cái thân mạng của con là cái thân mạng phải là cha mẹ con nữa, mà cái thân mạng này là vì chúng sanh, vì đạo pháp, vì con người, vì thầy tổ, gọi là tấn căn. Thì cũng vậy, con mà đẩy được đó, đẩy tới rồi con không phải lùi bước. Thì mình cũng vậy, mình bây giờ mình lỡ mình đẩy rồi, nó lỡ cho mình cũng đã thệ nguyện trong cái thời quá khứ sâu xa đâu biết. Bây giờ mình đến đây cũng nghiệp cũng giống như là mình đẩy chiếc xe rồi đó, mà đẩy chiếc xe bốc thôi. À, muốn thành vô thượng bồ đề thì đẩy đừng có lùi, thì chắc chắn mình sẽ thành tựu, nó gọi là tấn căn. À, mà trong luận nhiếp đại thừa nói tinh tấn căn này đó có ba thứ: một là bị giáp tinh tấn, hai là gia hạnh tinh tấn, ba là vô hỷ túc tinh tấn. À, bị giáp tinh tấn là gì? Có nghĩa là bây giờ trong cuộc sống tu tập là chắc chắn mình sẽ bị những cái nghịch duyên đến với mình. Một là ngoại cảnh, hai là cái thân tâm của mình, ba là hoàn cảnh xung quanh mình. Chẳng hạn như huynh đệ có cái nghịch duyên giữa mình đó, mà nếu mà chúng ta không có kham nhẫn thì chúng ta tu học được. Cho nên phải cần gì? Mặc áo giáp tinh tấn ra trận. À, tức có nghĩa là cái người này phải mặc cái áo giáp kham nhẫn, chịu đựng gì? Nóng, lạnh, đói, khổ, và chịu đựng những cái thứ đó. À, cho nên ngày xưa có một cái ông thầy đến đây tu học. Hôm nào mà trời nóng một cái ông ra, ông nhăn, ông làm đủ trò hết. Tôi nói ông này chắc ở ông lâu. Mà hôm nào mà trời mà lạnh một cái ông cũng nhăn, trời lạnh cũng nhăn, trời nóng cũng nhăn, cái gì cũng nhăn hết. Mà bây giờ mình chỉ cần mình chuyển một cái rồi tự nhiên bình thường, phải không? Chuyển thì chuyển như là chỗ nào? Thì tôi kể cho quý thầy một câu chuyện là rất là đơn giản, chỉ cần chuyển cái thấy thôi. Chẳng hạn như quý thầy mà đủ nhân viên mà có đọc những cái tờ báo họ viết á, bên cái bên châu Phi á, họ viết là khi bạn phải không, khi bạn thấy lạnh rồi bạn đắp một cái chăn cũ, một cái chăn rách, bạn phải nghĩ rằng bên nước châu Phi còn có những người không đủ áo quần mặc, tự nhiên mình hết buồn, phải không? À, khi bạn ăn một món đồ nào đó bạn chê dở thì bạn hãy nghĩ rằng, họ viết trên cái màn hình luôn, thì bạn hãy nghĩ rằng có một em bé châu Phi, họ viết họ ghi cái hình ảnh đó luôn, có một cái con bò cũng ốm nhom, cái nó ỉa ra một bãi phân này, thì có một đứa em bé châu Phi nó đói quá, nó hứng cái phân bò ăn tại chỗ luôn, hiểu không? Có nghĩa là trong lúc mình ăn cái món đồ nào mình chơi dở thì mình phải quán chiếu lại là có những con người còn đang ăn những cái thứ này. À, thì quý thầy phải hiểu một cái điểm đó. Tức có nghĩa là mình luôn luôn á, mình gặp cái sự nóng, sự lạnh nào đó thì mình biết chắc chắn còn có những người còn nóng hơn mình luôn, là cái xứ châu Phi. Rồi bây giờ mình thấy lạnh phải không? Lạnh này tại sao mình phiền não? Còn có những nơi còn lạnh hơn luôn, tức là xứ Bắc Cực. Thấy không? Có những người còn sống cho nó được mà. À, cho nên là cái này mình phải có cái sự kham nhẫn mình tu mới được. Còn nóng cũng không ưa, lạnh cũng không ưa, cái gì cũng ưa hết. Cơm nhão cũng phiền não, cơm khô cũng phiền não, cái gì cũng phiền não hết, bảo đảm tu không được. Thì thôi là mình làm vua không cho rồi, chứ mình làm thầy chùa chi, đúng không? Về nhà mình làm tổng thống, làm thủ tướng, làm gì cho rồi, chứ không làm thầy chùa chứ, mà cái gì cũng chê hết, sao được? Mình phải nghĩ điều đó. Mình là cái ông thầy chùa, cái người ăn xin, khất sĩ là ăn xin mà. À, cho nên mình sau khi mình quán chiếu rồi thì tự nhiên mình có cái đức kham nhẫn. À, quý thầy mà đi hoàn pháp thì chúng tôi là bảo đảm luôn, là có những lúc là không phải ai mà cũng đến là cũng cung kính mình đâu. Mình đến có những nơi họ cũng la cũng hát cũng làm đủ thứ chuyện hết, nhất là qua ra nước ngoài cũng ai cũng phải là tung hô quạng tế gì cho mình đâu, có không bao giờ có chuyện đó. À, không bao giờ. Đức Thế Tôn nói thế hạn như một hôm á, Tôn giả la đi khất thực, có một số mấy đứa nhỏ lấy đá nó ném, thì Tôn giả la nó khởi cái niệm là thôi bây giờ mình về mình làm vua, mình làm thái tử, làm vua sau này mình kéo quân ra mình tắt hết mấy đứa nhỏ này. Vừa khởi niệm gì Đức Thế Tôn kêu lại liền, là con đừng có nghĩ rằng con đi đến đâu người ta cũng trải thảm cho con, không bao giờ có. Mà bây giờ mà con muốn bị gai góc á, mà con chạy hết cái xứ Ấn Độ này thảm có đủ, mà con phải gì mang một đôi dép vào, ta luồn lách vô bụi gai là cũng được hết đấy. Mà cái đôi dép đó là Phật nó là đức kham nhẫn của mình, và cho nên gọi là mặc áo giáp tinh tấn là cái đức kham nhẫn. Mà nếu mình không có đức kham nhẫn thì tu không được. Đó. Thứ hai tức là gia hạnh tinh tấn, tức là luôn luôn gắng sức đi cho đến đích, không bỏ giữa đường. Tức là mình quyết chí mình tu là tu cho đến đích luôn, tu thành tựu luôn, không bỏ giữa đường. Dầu cho mình chết giữa đường, bỏ cái thân xác này, Nhưng mà cái đạo mình bỏ thì cái nghiệp của mình đã gieo rồi đó, thì mai này nó tăng tiến nữa chứ không bao giờ mà nó lùi. Đó, cái hạn bây giờ mình đi từ cầu thang, từ bậc cầu thang số 1, số 2, số 3, thì đời sau thì mình cũng đi từ số 3 đến số 4. Nếu mà ai mà đi giỏi đến số 10 thì từ số 10 đi xuống nữa. Giống như Lục Tổ, ngài còn có một cái bậc thang cuối cùng để đến đích. Còn mình bây giờ đang ở trên thì mình đi thì một bước, hai bước, ba bước, năm bước, thì mai này mình chết cũng từ số 5 mình đi xuống, không bao giờ lên số 1 lại. Nhớ kỹ một điểm, tôi thầy tin điểm đó. Cho nên tại sao có những huynh đệ họ tu chung với mình mà cái gì họ cũng giỏi hết, cái năng lực cũng giỏi hơn mình, cái sự hiểu biết họ nghe kinh họ cũng giỏi hơn mình, là biết rằng họ đi từ số 5 bây giờ đến số 6, số 7, mình đi mới số 1. Cho nên quý thầy tu học đừng có sợ mai này mình mất thân người rồi mình đi bậy, đừng có sợ cái điểm đó. Mà mình cứ gắn gỗ mình tu phát nghiệm cho đến đích thì chắc chắn mình sẽ đến đích. Đó cho nên gọi là gia hạnh tinh tấn. Vô hỷ túc tinh tấn, vô là không, hỷ là vui, túc là đủ. Tức là không có thấy là được ít cho là đủ. Được ít cho là đủ nghĩa mình tu được khinh an chút chút á, mình cho là đủ rồi mình tu nữa. Gọi là vô hỷ túc tinh tấn. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền nói là chừng nào bằng Phật mới vừa làm con đó. Quý thầy ráng cố gắng cho học hết những cái bài này luôn. Thứ ba tức là niệm căn. Niệm căn là gì? Một là niệm thí, hai là niệm giới, ba là niệm thiên, bốn là niệm chết, năm là niệm già, sáu là niệm bệnh. Niệm tức là nhớ nghĩ, nhớ nghĩ cái sự bố thí, cái sự cúng dường, cái sự làm tất cả các việc thiện pháp, thì chắc chắn mình sẽ được sanh về thiên giới. Tức là nhớ nghĩ về cảnh giới chư thiên, được an ổn, được hạnh phúc. Nhớ nghĩ cái sự giữ giới thanh tịnh của mình. Rồi gì nữa? Niệm về cái sự chết, tức là nhớ nghĩ về chết, nhớ nghĩ về già, nhớ nghĩ về cái bệnh để mình tinh tấn tu học. Thứ bốn tức là định căn. Theo Nhiếp Đại Thừa Luận ghi, một là an trụ định, hai là dẫn phán định, ba là thành sở tác sự định. An trụ định là gì? Tức là mình trụ vào cái chỗ, một là hơi thở, hai là trụ vào một cái cảnh nào đó. Dẫn phát định là do đoạn sạch phiền não nên được phát sanh lục thâm. Dẫn phát định đó, tức là do mình đoạn sạch phiền não nên được chứng đắc lục thâm. Thành sở tác sự định là do phát khởi các công đức thần thông nên thường làm lợi ích chúng sinh. Tức là do tu tập về định cho nên phát khởi thần thông diệu dụng, được các công đức cho nên thường làm lợi ích cho chúng sinh. Thứ năm là vệ căn. Kế là ngũ lực, một là tính lực, hai là tấn lực, ba là niệm lực, bốn là định lực, năm là huệ lực. Lực tức là sức mạnh đó. Mình tin về con đường Phật pháp rồi, cái bây giờ mình có cái sự tinh tấn là nhớ nghĩ, nhớ nghĩ không bao giờ quên, tức là mình đọc ra đâu mình nhớ, mình thuộc, mình biết hết nghĩa lý trong kinh, là có cái sức định phát sanh vệ. Kế là gì? Thất bồ đề phần, một là trạch pháp, hai là tinh tấn, ba là hỷ, bốn khinh an, năm là niệm, bốn là định, bảy là xả. Trạch pháp có nghĩa là mình chọn lựa. Bé ăn cư sĩ này bây giờ chọn lựa đi cho đã rồi đó, giờ mình phải chọn lựa chỗ. Bây giờ mình chọn lựa chỗ nào mà nó thích hợp với cuộc sống của mình, tu học được an ổn, được khinh an, thì chắc chắn mình thôi bây giờ mình dừng bước lại, mình an nghỉ một cái vùng nào đó mình tu. Hoặc là mình bây giờ mình tu nhiều pháp môn rồi, bây giờ mình lựa ra một cái pháp môn cho thích hợp với mình. Như vậy bây giờ mình tu tịnh, tu mật, tu thiền, tu cái gì đủ hết. Bây giờ mình chọn ra các phương pháp, bây giờ thôi tôi tu thiền, tôi thích hợp tu thiền. Hàng ngày xưa tôi tu đủ hết á, tịnh rồi mật rồi tụng kinh, pháp hoa, kinh đủ thứ hết, cái gì pháp nào cũng biết hết, cũng học qua hết, ngoại đạo tà giáo gì cũng học qua hết. Rồi cuối cùng gặp hòa thượng rồi, đúng là cái pháp này mình tu nó được an ổn, được nhẹ nhàng, được thanh thoát, gọi là chặt pháp. Cái phương pháp mình đã nắm bắt rồi thì mình đi, không có còn lựa chọn nữa. Chặt pháp là gì? Sau khi lựa chọn rồi phải ngủ, mà mình phải tinh tấn. Tinh tấn gì? Kế là có niềm vui. Niềm vui kế đến có khinh an. Gì nữa? Niệm, định, xả. Tức là buông xả hết, không dính mắt. Kế là gì? Bát chánh đạo. Một là chánh kiến, tức là cái thấy chân chánh đó. Rồi mình phải tư duy, chánh tư duy, chánh ngữ. Chánh ngữ tức là mình nói cái lời nào đó ra cho người ta được an ổn, được hạnh phúc. Tức là trong kinh A Hàm Đức Phật nói là có ba lối nói này các tỳ kheo: lời nói như hoa, lời nói như mật, lời nói như phật. Mình nói cái lời nào ra cho người bạn mình, họ thấy họ thích thú, họ được an ổn, đó là lời nói như quan. Mình nói cái lời nào ra cho người ta tu tập, người ta tiến thân á, đó là lời nói như bậc. Mà mình nói cái lời nào ra người ta bực tức, người ta sân hận, người ta phiền não, thì đó là lời nói mình giống như gì? Giống như phần. Cho nên trong tứ nhất pháp nó có gì? Một là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi hành, bốn là đồng sự. Mình bố thí cho người ta ăn, người ta uống, mà cái lời nói mình cọc càng thô lỗ thì người ta chết là cũng ăn cái đồ của mình. Cho nên phải có cái phần ái ngữ. Cho nên á, mình tu học với nhau mà không có ái ngữ thì cũng không bao giờ được kết quả đó. Cho nên trong thiền thổ có một câu chuyện, có một cái bà này ai cũng xa lánh bà hết, bà rất là đẹp. Một hôm bà đến mà hỏi thiền sư vô đức, bà muốn trở thành một người rất là hấp dẫn, ai nhìn cũng thích. Thì thiền sư vô đức nói bà phải tập nói một ít lời thiền, nghe một chút tiếng thiền, làm một chút việc thiền, dùng một chút tâm thiền. Thì bà hỏi tiếp lời thiền thì làm sao nói. Thiền sư nói lời thiền là lời nói hoan hỷ, là lời nói chân thật từ đáy lòng của bà. Lời nói khiêm cung, lời nói lợi mình lợi người, cả hai đều lợi ích. Từ đó bà thực tập. Thì bà thực tập khoảng một thời gian á, thì tất cả mọi người ai cũng thích, cũng mến bà, gần gũi chia sẻ với bà. Là do là gì? Lời thiền trong cuộc sống. Tức là phải có, mình nói giờ, lời gì cho nó quan hỷ, chân thật, lợi mình, lợi người thì nói. Mà nói làm sao mà ta phiền não, ta bức xúc á, thì đừng có nói. Quý thầy phải lưu ý cái điểm đó. Bốn là chánh nghiệp. Chánh nghiệp là cái nghiệp của mình nó chân chánh á, nó thanh tịnh á. Tức là không có nằm trong sát sanh trộm cướp tà danh nói dối uống rượu. Năm là chánh mạng, sáu là chánh tinh tấn, bảy là chánh niệm, bốn là tám là chánh định, tức là bát chánh đạo. Rồi bây giờ còn một đoạn nữa chúng ta học qua chúng ta nghỉ luôn. Rồi thứ năm là tái quấn. Đức Phật Đại Bi muốn cho đại chúng đều được kiên định nên quấn dụ thêm: ta ở lại đời giàu cả đại kiếp cũng không ít gì, vì đã hợp mà không tan là điều không thể có. Tức là Đức Phật nói bây giờ cái việc mà giàu cho ở đại kiếp cũng không được lợi ích gì hết, vì đã hợp á, mà không có tan là điều không thể có. Tức là có sanh phải có tử, có hợp phải có tan. Chánh pháp tự lợi lợi tha ta đã nói đủ, nhân thiên đáng độ ta đã độ rồi, tức là trời người đó. Ai chưa đủ khả năng ta cũng đã tạo yếu tố nhân duyên để sau này sẽ được quá độ. Đệ tử của ta chuyển thực hành như thế là pháp thân ta thường trụ bất diệt. Đó, quý thầy thấy không? Đức Phật tạo ký thấy không? Đức Phật nói là ta không có nhập niết bàn. Bây giờ quý thầy tin rằng Đức Phật vẫn còn hiện hữu ở thế gian không? Còn không? Vẫn còn. Cho nên nè, đệ tử của ta chuyển thực hành, tức là ai mà thực hành giới lực của Phật tu tập thì Phật vẫn còn ở đời. Còn mình mà không tu tập giữ giới thanh tịnh thì Phật nhập niết bàn. Mà đệ tử của ta là gì? Chuyển thực hành như thế là pháp thân ta vẫn thường trụ bất diệt. Mà mình thực hành được an ổn rồi, mình đem lời dạy của Phật mình phổ độ chúng sinh, thì đây là những cái bài kinh của Phật, thì Phật vẫn còn ở đời. Cho nên mình thấy là Phật phát nghiệm là độ thoát chúng sanh có lý, phải không? Có nghĩa là Phật nói là ta phát nghiệm là độ thoát hết tất cả chúng sinh, thì đây là giáo pháp của Phật mà mình hiểu, mình tu tập, thì đây là lời của Phật nói, chứ không phải là lời của ma nói, ví dụ gì đó. Đó, cho nên rất là rõ. Này các thầy tỳ kheo, phải ý thức vô thường, có hợp có tan, không nên lo buồn, chỉ nên nỗ lực tinh tấn, sớm cầu tự độ, đem ánh sáng trí tuệ diệt trừ hắc ám vô minh, thế gian mong manh không chi bền bỉ. Ta nay diệt độ như thoát ác bệnh, thân này đáng chán sanh già bệnh chết, chìm ngập trong biển khổ đau. Ai người trí huệ lại không vui mừng khi trừ bỏ được kẻ thù. Tức là ngài nói là ngài bỏ thân này là cái thân đáng chán đáng ghét, mà bỏ thì rất là mừng chứ có đâu mà buồn khổ. Các thầy tỳ kheo hãy thường nhiếp tâm nỗ lực cầu tệ giải thoát, vạn pháp động hay bất động đều vô thường không an. Thôi đại chúng hãy yên lặng, ta vào niết bàn. Trên đây là lời giáo huấn tối hậu của ta. Tức là cái bài kinh Di Giáo hết. Tức có nghĩa là ở đây Đức Phật mới chỉ rõ, rất là rõ về một cái vấn đề, là tất cả dầu cho pháp động hoặc là bất động, tức là hai đầu đó, đều là bản chất nó vô thường. Dầu cho động hay là bất động đều là vô thường hết. Mà vô thường thì có hợp có tan, có sanh có diệt. Mà muốn được như thế thì phải cầu gì? Cần cầu giải thoát, nhiếp tâm nỗ lực cầu tệ giải thoát. Thôi đại chúng hãy yên lặng, ta vào nước bàn. Thì tức là lúc đó là khoảng mấy giờ quý thầy biết không? Hả? Mấy giờ? Tức là khoảng lúc đó muốn sáng sáng rồi đó. Chưa có sáng lắm, lúc này chư thiên xuống. Mà trong kinh diễn tả lại là có một thầy tỳ kheo, sau khi mà nghe Đức Thế Tôn chuẩn bị nhập niết bàn, người ta lo buồn, ta khóc, hàng ngày ta đến là thăm viếng Thế Tôn. Mà ngược lại thầy tỳ kheo nghĩ, thầy nói là bây giờ Đức Thế Tôn chuẩn bị nhập niết bàn mà mình chưa chứng vào con đường thánh quả, mà nếu mà Thế Tôn thầy tế độ của ta mà mất đi rồi thì ai cứu giúp cho ta? Bây giờ thôi mình gắng gỗ mình tu, có chuyện gì mình thắc mắc ra mình hỏi, còn không có thăm nơm. Bây giờ có hợp, tức là có tan cái ngày quyết định, ngày ở yên trong pháp thì tu. Tu khoảng chừng nửa tháng thì có một số thầy tỳ kheo đến mắt với Phật. Nó là cái thầy tỳ kheo đó thấy Thế Tôn sắp nhập niết bàn rồi, không lo buồn, không khóc lóc gì hết, mà suốt ngày cứ ngồi thiền. Thì Đức Thế Tôn nói cái thầy tỳ kheo đó mới là người đáng trả ơn cho Như Lai. Mới là một cái người đáng trả ơn cho Như Lai. Bây giờ thầy tỳ kheo này gắn gỗ tu tập, thì mình gắn gỗ tu tập mới trả ơn thầy tổ, chứ không phải mình đến mình khóc lóc mà mới gọi là mình thương thầy tổ, phải không? Mà mình gắn gỗ mình tu học chuyển hóa những cái tâm niệm xấu ác. Qua cái phần này đại chúng sẽ lưu ý một cái điểm, cái phần mà quý thầy mà đủ nhân duyên sau này mà đi Ấn Độ mà đến cái chỗ Phật nhập niết bàn á, thì 100 người là ta khóc 100 người. Mà bây giờ giống như là Đức Phật hiện thân trong cuộc đời, vẫn đang nằm kiết tường, thể nhập vào vô dư niết bàn. Thôi chúng ta hết, quý thầy hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ Nah.